Đan Hoàng Võ Đế, chương 141, lần đầu nghe thấy Vô Hồi Thánh Địa. Gocchuyenaudio.com. Khương Nghị tuyệt đối không nghĩ tới trong Thanh Đồng Tiểu Tháp lại còn có bí mật dạng này, trách không được có thể xua tan hắc ám trong Đại Hoang Ga Chông Viện. Đột nhiên vang lên hai tiếng kêu sợ hãi, đem ý thức hắn từ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp kéo đi ra ngoài thực tại. Khương Nghị, ngươi không phải hài tử, không thể chú ý một chút hình tượng sao? Cái đồ lưu manh nhà ngươi, giữa ban ngày ngươi có thể như thế này sao? Dạ An Nhiên cùng Thanh Văn mặt mũi đỏ thấu, xấu hổ giận dữ đứng ở cửa sân. Khương Nghị kỳ quái nhìn các nàng, cúi đầu lại xem xét, lập tức lúng túng nhanh chóng đứng lên xông về gian phòng. Vừa rồi hỏa thế quá mạnh, y phục bị đốt sạch sẽ. Ta chỉ lo tu luyện, không có chú ý, Khương Nghị thay xong y phục lúng túng đi tới. Dạ An Nhiên đang muốn nhắc nhở hắn vài câu, ánh mắt lại tập trung vào chê y chán Khương Nghị. Linh văn của ngươi làm sao biến thành? Ngươi đột phá, vừa đột phá, ngươi đây là linh văn gì? Hỏa văn, làm sao giống như là? Dạ An Nhiên đang muốn nhìn kỹ, Khương Nghị đã xuất ra thắt lưng gấm bao cái trán lại. Có chuyện gì không? Dạ An Nhiên có chút thất lạc đối với việc Khương Nghị vô tình hay cố ý đề phòng, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ngọc Đỉnh Tông đưa đan dược tới. Tam trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông tự mình đưa tới, chính là vị chủ trì ân oán chàng hôm trước. Tuy nhiên không phải một viên, mà là hai viên. Dạ An Nhiên đưa tạo hóa đan cho Khương Nghị. Đây là ý gì? Khương Nghị nhịn không được cảm khái, không hổ là Đại Tông La Phủ tôn chủ chuyên về luyện đan, đan dược như tạo hóa đan này nói cầm thì cầm tới, lại còn là hai viên. Một viên là ngươi có được, một viên là lấy lòng. Mặc dù tam trưởng lão không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn muốn bảo hộ Kim Viêm Thánh Văn, nếu như ngày nào bị thương nặng có thể kịp thời chữa trị kinh mạch, đừng hủy linh văn. Còn có một ý tứ khác, bọn hắn hy vọng ngươi có thể đến nhà nói lời cảm tạ. Thanh Văn hét miệng nhỏ, Ngọc Đỉnh Tông quá kiêu ngạo, không nguyện ý trực tiếp mời, mà muốn Khương Nghị chủ động đến nhà. Dạ An Nhiên lại biết bọn hắn không phải cao ngạo, mà là tôn trọng. Khương Nghị dù sao cũng là đệ tử tông chủ Thiên Sư Tông, trực tiếp mời thì ý đồ quá rõ ràng. Dễ dàng mạo phạm Thiên Sư Tông, mạo phạm tông chủ. Sau này hãy nói đi. Khương Nghị cất kỹ hộp gấm, đây đúng là bảo bối tốt, lấy tính cách của mình, nói không chừng ngày nào đó bị hãm hại, thật bị phế. Có một viên tạo hóa đan, chẳng khác nào có hơn nửa cái mạng. Người thật giống như không quá nguyện ý, Dạ An Nhiên đối với phản ứng của Khương Nghị có chút không hiểu, hắn hẳn là minh bạch địa vị của Ngọc Đỉnh Tông, cùng ý nghĩa phần này tốt như thế nào. Phụ thân đều hy vọng Khương Nghị có thể đi Ngọc Đỉnh Tông một chuyến, vạn nhất được thu làm đệ tử thì sao? Đối với bản nhân Khương Nghị cùng Thiên Sư Tông mà nói đều có lợi rất lớn. Không nóng này, ta còn có chuyện khác. Đúng rồi, có tin tức Vương gia không? Sau khi Khương Nghị được yêu đồng, chỉ điểm cũng có chút hứng thú đối với luyện đan. Tỷ như kim tủy đan, tạo hóa đan các loại chẳng hạn. Nếu như mình có thể luyện, không chỉ có mình không cần bị quản chế, Khương gia càng không cần lại vì mấy khỏa đan dược mà bốc lên nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hắn không phải tới đây bái sư học nghệ, mà chờ đợi người của Khương gia. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta đang cố gắng tìm, cũng phát động đệ tử đến các nơi La Phù Sơn Mạch tìm kiếm tên của ngươi cùng tin tức Kim Viêm Thánh Văn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dạ An Nhiên tin tưởng dù là người của Khương gia đã cố ý ẩn nấp rồi nhưng cũng sẽ phái người hiểu rõ tình huống bên ngoài. Đến lúc đó vừa nghe đến Khương Nghị còn sống, hẳn là sẽ ngay đầu tiên chạy tới nơi này. Khương Nghị gật đầu nói tạ ơn, cũng đang mong đợi người nhà có thể một lần nữa gặp nhau. Đến lúc đó Khương gia cùng Thiên Sư Tông liên hợp, song phương sẽ có sức tự vệ. Mà, Vương gia có nói qua, bọn họ ở nơi này còn có một vị cô có địa vị rất cao. Còn có chuyện gì sao? Khương Nghị thấy các nàng giống như không hề có ý muốn rời khỏi. Thập Bát Tông La Phủ cách mỗi 5 năm sẽ cử hành hội nghị một lần nữa ước định thực lực cùng tiềm lực các tông. Xác định ai là tam tôn, ai có tư cách đứng hàng 18 tông. Hội nghị lần tiếp theo là sau một tháng sẽ đến. Phụ thân muốn mang ngươi và ta đều đi qua đó, hiện ra tiềm lực Thiên Sư Tông, bảo đảm chúng ta ổn định địa vị trong 18 tông. Khương Nghị rất sung sữa ý tiếp nhận lời mời, thuận tiện hỏi, nói. Các ngươi kiên trì danh hiệu này, chỉ là bởi vì địa vị, hay là có nguyên nhân khác? Chủ yếu là địa vị, khai tông lập phái cũng giống với mở hoàng triều, đều hy vọng tông phái chính mình khai sáng có thể quang diệu một phương, vĩnh viễn truyền thừa. Tại La Phù Sơn Mạch này, đứng vào hàng 18 tông là vinh dự cao nhất, cũng tượng trưng cho UHIOTAP cùng ảnh hưởng. Có được lực ảnh hưởng này thì sẽ không có ai dám đến mạo phạm, có thể bảo trụ nhiều tinh thạch quặng mỏ hơn, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều tử đệ thiên phú gia nhập tông môn. Dạ An Nhiên hơi do dự, lại nói, Còn có một nguyên nhân đặc biệt, chỉ cần đứng hàng 18 tông, tông chủ có thể chết một cách bình thường. Có ý gì? Giữa 18 tông có thể có mâu thuẫn, có thể có xung đột nhưng không thể bộc phát chiến tranh, càng không thể dùng bất kỳ phương thức nào giết hại một tông chủ. Khương Nghị trực tiếp hỏi, tông chủ tiền nhiệm Thiên Sư Tông không phải bị vây công chết mà chết sao? Cổ La nói cho ngươi, ta tùy tiện hỏi thôi. Dạ An Nhiên lắc đầu nói, nguyên nhân cái chết của tông chủ tiền nhiệm chúng ta thực ra là do chính mình gây nên, nhưng Thiên Cương Tông phái người vây công chúng ta, khiến cho Thiên Sư Tông trọng thương là sự thật. Bọn hắn cũng vì chuyện này mà bỏ ra cái giá rất lớn, sau 3 ngày chuyện xảy ra, tông chủ đương đại của Thiên Cương Tông bị chém đầu trong bí cảnh của tông môn. Cách chương.